This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang đến với các chương trình trong ngày của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hòa Thính xin được thân ái chào quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Và Bếp Sài Gòn ngày hôm nay sẽ được phụ trách của chị Kim Mỹ Liên. Chị Mỹ Liên cũng đã có mặt trên đường live rồi. Hòa Thính xin được thân ái chào chị Mỹ Liên trở trả lại trong chương trình hôm nay. Chị có khỏe không, chị Mỹ Liên?
Chào Hoàng Tính, chị khỏe, cảm ơn em. Em vẫn khỏe
mình,
hả?
Dạ, em cũng rất là khỏe đó chị. Nói chung ra mình phải tự mình bảo vệ mình, giống như quý vị thính giả rồi đó. Rồi mình nói tiếng bảo vệ mình thì hơi ghê lắm. Mình cũng thực hiện đúng tất cả những cái gì mà cơ quan y tế địa phương cũng như Hoa Kỳ CDC hướng dẫn. Tức là mình phải có một cái khoảng cách nhất định, phải mang cái mặt nạ che miệng, rồi xong xuôi rồi làm việc thì chúng ta phải mang găng tay, chúng ta phải clean up này nọ cái chỗ của mình trước khi mà làm việc cũng như là sau khi làm việc ở đây hoặc là ở công ty cũng đều phải hết trơn, thực hiện và tránh hạn chế rất là nhiều trong cái vấn đề mà mình tiếp xúc hay hoặc là nghe tiếng ho đằng hắn rồi bắt đầu sợ phải đi xa chút xíu đó là chị. Chị sao chị?
Thêm cái nữa là khi mà không cần thiết thì đừng đi đâu.
Đúng vậy,
đừng
chị.
Tụ họp đông người.
Dạ vâng.
Nhớ bạn bè thì ráng chịu chờ thời gian nữa.
Dạ vâng.
Để khái vậy.
Dạ, nhớ bạn bè bắt phone mình gọi cũng được. Bằng không cái mình có FaceTime thì mở FaceTime lên mình coi bạn bè mình nó làm sao rồi hả chị vậy ha.
Chỉ có cần đi chợ mới đi thôi, còn thường là cũng không dám đi đâu. Mà tại vì cũng không biết nó ra làm sao.
Mà chưa
bây
thương.
Giờ nói dạ. Nó lơ lửng trong không khí rồi cũng không biết. Trong không khí này nó có nhiêu con nữa.
Rồi, mình cứ thực hiện theo đúng đi chị. Đối với em mẹ từ đầu mùa đến cuối mùa, như quý vị nhà thấy là cái tiếng Hoàng Tính cũng vẫn liên tục như vậy. Thì không có gì trơn. Cố gắng giữ gìn sức khỏe. Xong xuôi mình thực hiện theo đúng những cái gì mà chính quyền yêu cầu thôi, giữ khoảng cách nhất định, đeo mask, rồi rửa tay thường xuyên, nhớ rửa tay thường xuyên nha thưa quý vị ha. Đó là mình sẽ an toàn và cố gắng hạn chế đi ra ngoài, giống là chị Mỹ Liên nói là mình sẽ thành công hết chị ha.
Đúng rồi em.
Dạ,
Hoàng Tính ơi, hôm bữa trước thì cũng có một số bạn yêu cầu đề nghị, Quảng Xuân cũng có đề nghị. Thì hôm nay chị em mình cùng trao đổi với lại các anh chị, các bạn khán giả nghe đài, cái món bánh cay.
Bánh cay, em ghiền.
Bánh cay, bánh cay làm bằng củ mì.
Dạ vâng, hồi xưa là em ghiền bánh đó lắm chị ơi.
Ai mà tuổi từ 50 trở lên, rồi sau năm 1975 mà còn ở Việt Nam thì sẽ có nhiều kỷ niệm như cái món bánh này.
Yeah.
Tại vì lúc đó cũng không có gì ăn nhiều. Thành ra có khoai mì thì cứ đem chế biến. Bữa nay thì làm bánh tằm, mai làm chè khoai mì, ngày mốt làm bánh nọ, bánh kia, rồi tới làm bánh cay chiên lên ăn. Để coi như chế biến cho có món ăn. Bánh cay này nó là một loại bánh mặn chứ không phải bánh ngọt hay Hoàng Tính.
Đúng,
nhớ
đúng
rồi gì.
Dạ vâng, đúng rồi chị. Mà ở đây thì cũng có một tiệm cũng bày bán đó chị. Ở gần cái khu chợ Hồng Kông, cái tiệm mà tàu hũ đó thưa chị.
Chị có thấy chứ cũng có người bán.
Hễ mà thèm thèm em bữa ra ngoài em mua mang lắm. Cũng có thời gian thôi. Với lại mình cũng chưa phải gọi là mình xuất sắc để mà mình thực hiện món này. Cho nên cũng ngần ngại nếu mình làm. Mà hôm nay mới gọi là rất là vui lắm. Hy vọng là ở ngoài có rất là nhiều quý vị khán giả vui lắm. Đang hồi hộp nói ông Hoàng Tính ơi, ông làm ông nói lẹ lẹ để tôi học đi. Không, thiệt sự ra, mà tôi cũng đang đợi để học đây.
Bây giờ đi chợ dạ. Mua món này đó nó đơn giản lắm Hoàng Tính.
Đơn
nó
giản.
Rẻ tiền.
Dạ. Đơn giản như đang giỡn.
Mình chỉ cần có một cái gói khoai mì đông đá, một bao cũng được. Hoặc là mình đi mua, nếu mình thấy khoai mì cũ mà nó ngon đó, mình mua hai củ cỡ 1,5 bao. Thì mình có thể làm được một mớ bánh cay để mình ăn. Để những cái nguyên liệu mà nêm trong cái phần khoai mì này đó thì mình có một muỗng canh bột mì đa dụng đó Hoàng Tính. Bột mì số 8 ở nhà mình có bột gì mì gì cũng được, miễn là bột mì là chị nghĩ là được. Chứ nó cũng không có kén giống như mình làm bánh bao hay những cái bánh khác. Nhà mình có bột mì thì mình sử dụng một muỗng canh đầy bột mì trong cái phần này. để cho nó có cái chất mà kết dính lại. Chứ nếu mà cái khoai mì không, nhiều khi nó bời rời, mình dắt lại mình chiên rất là khó. Cho nên mình cần có một muỗng dung của canh bột mì, muỗng canh bột mì. Rồi mình có khoảng nửa muỗng cà phê đường, tại đây là món chiên cho nên mình không có bỏ đường nhiều ha. Rồi mình có khoảng một muỗng cà phê bột nêm. Rồi mình có một muỗng cà phê bột cà ri. À, nhiều người chỉ bỏ bột nghệ, nhưng mà chị thì chị thích có cái mùi cà ri chút xíu trong
em,
trong
cái... Em cũng thích, em thích có cà ri hơn chị.
À, một muỗng cà phê bột cà ri. Rồi một muỗng cà phê bột ớt, cái loại bột ớt Hàn Quốc á. Nhà mình hay làm món này món kia, mình có bột ớt mà nó cũng không có cay lắm, nhưng mà nó sẽ có màu đẹp. À, chị thì chị có người không thích, nhưng mà chị cũng có một tép sả nhỏ nhỏ. Rồi một tép hành lá. Rồi một trái ớt hiểm. À, nếu mà ai mà thích ăn cay có thể làm hai trái ớt hiểm, ba trái ớt hiểm thì tùy. Rồi mình có dầu để chiên. Có nhiều đó là mình có món bánh cay ăn ngon rồi hoàn tính.
Dầu gì mình sử dụng cho nó ngon chị?
À, mình chiên dầu bắp cũng được, dầu đậu nành cũng được, dầu cải cũng được em.
Yeah,
dầu gì cũng chiên được. Dầu bắp thì người ta nói chiên mới giòn. Chị nghĩ chắc bắp nó có tính giòn, làm đồ nó giòn cho nên người ta nói vậy. Nhưng mà chị thấy mình có dầu gì mình chiên cũng được. Ở nhà mình ăn dầu gì thì mình bắt dầu đó lên mình chiên.
Hey, lâu lâu chảy vô trong Costco em mua một bình vàng vàng. Mình,
ăn biết mà lâu mới hả?
Đúng vậy chị.
Dạ khỏi mất công đi mua, thì thật ra ở đây đi chợ, với nhất là bây giờ mà đi chợ hoài đó cũng lo, cho nên là thôi, nếu mà cái gì mà mua được một lần mà để xài dần được lâu thì mình cũng nên mua. Và giá nó cũng rẻ hơn đó, Costco giá rẻ đó em, một cái bình dầu 20 lít đó khoảng 17 đồng mấy, gần 18 đồng.
Túm lại thì bây giờ mình không có bột nghệ đúng không chị?
Mình cũng có bột nghệ em, Costco vẫn có bán có bột nghệ đó em.
Dạ, nhưng mà trong món này mình có cần bỏ không chị?
Bỏ một chút cũng được. Còn tại vì mình có cái bột cà ri nó cũng có màu rồi, nó cũng có
chị.
Bỏ chút xíu, tại vì trong cái bột cà ri nó có nghệ rồi đó em.
Dạ, nói nọ.
Còn có người không thích mùi cà ri thì ta chỉ bỏ bột nghệ không. Thì tùy các bạn thính giả nghe đài ha, ở nhà mình nhiều khi là có những gia đình không có thích cái mùi cà ri. Thì bỏ bột nghệ. Còn nếu mà thích mùi có chút xíu mùi cà ri thì bỏ một cái muỗng bột cà ri vô thì nó có cái mùi thơm thơm. Mà nó vẫn tạo được cái màu vàng, rồi mình có thêm một muỗng bột ớt nữa thì làm cho cái bánh nó có màu đẹp hơn. Rồi bây giờ mình làm đi Hoàng Tính ha.
Xong rồi hả chị, còn cần thiếu nữa không chị?
Không, không có thiếu gì nữa. Mà cái này cũng ăn nó không, không có ăn kèm gì trơn trọi.
Ăn chơi mà chị. Anh ta còn ăn chơi.
Mà bây giờ cái động tác mà lột khoai mì hay là bào đó hơi lâu, cho nên mình nói luôn cái cách làm ha. Cái phần thứ nhất, nếu mà mình mua, các anh chị các bạn mua củ mì thì các anh chị lột vỏ, ngâm ngập nước qua đêm, hoặc ít nhất là 5-6 tiếng, tức là buổi sáng và buổi chiều ăn làm. À, tại vì người ta vẫn nói rằng trong cái khoai mì nó có những cái phần, một ít cái phần chất độc ăn không tốt cho sức khỏe, cho nên mình ngâm nước như vậy đó thì nó cũng ra bớt cái chất độc.
Nhớ nha thưa quý vị, ngâm ngập mặt nha. Một
ngâm ngập nước ha. Rồi để qua đêm, thí dụ tối hôm qua đó mình lột khoai mì mình ngâm đi. Thì hôm nay sáng chủ nhật này mình có chiên bánh cay ăn được rồi. Còn nếu bây giờ hoặc là sáng đi chợ về thì ngâm tới chiều rồi hẳn làm. Sau đó đó thì mình mài cái khoai mì như là làm bánh tằm mà bữa trước chị nói đó Hoàng Tính. Tức là mình mài bằng tay cũng được, mình bỏ vô cái máy mà xay, mà nó có mình xay cũng được để nó có sợi, mình có cái dụng cụ gì mình làm cái dụng cụ đó. Như lần trước chị nói đó, ở nhà quê Việt Nam á, chỉ cần có cái lon sữa bò uống xong rồi lấy cái đinh đục rồi để củ mì vô mài là cũng có thể làm bánh ăn.
Đó cũng cái lon sữa bò đó mà cái tay em nhuốm máu chị.
À, không cẩn thận là nó sẽ bị đứt tay đó em.
Dạ, nhớ lắm, chị nói là đục là em nói chục, cũng chính em là cái người đục, mà cũng chính em là cái người ra máu gì khoai mì.
Rồi đó là mình mua cái khoai mì cũ ha các bạn. Còn nếu bây giờ mình mua cái khoai mì đông đá thì mình rã đông. Ví dụ mình mua một bịch khoai mì nó đang đông đá, thì bữa nay mình muốn làm thì hôm qua mình để ra ngăn mát tủ lạnh cho nó rã đông, tới sáng nay thì nó đã rã đông hết rồi. Bây giờ thì mình đã có một cái phần khoai mì làm bằng củ khoai mì hoặc là khoai mì rã đông, cái nào cũng được. Mình đổ nó vô một cái thao, một cái tô lớn gì đó, một cái thao nhỏ hoặc tô lớn, mình đổ cái bỏ khoai mì đó vô, xong mình đổ nước ngập vô khoai mì, ngập lên trên khoai mì cỡ lóng hai lóng tay đó Hoàng Tính. Tức là mình đổ nước lạnh ha, khoai mì mình đang có mình đổ nước lạnh vô, xong mình là dùng cái đũa hay cái muỗng gì đó mình quậy cho nó thật đều cái khoai mì đó, để làm chi? để mình dắt ra, mình lấy cái nước mình lóng đi rồi mình lấy tinh bột của mì. Ha, tức là nói lại là khoai mì đông đá hay là khoai mì mình mài ra, mình bào ra, loại nào cũng được. Mình cũng làm một cách, một là đổ nước vô, lấy cái muỗng hay cái đũa bếp quậy cho nó đều, rồi mình dùng cái khăn mình vắt ráo cái khoai mì. Thì cái nước mà mình vắt ra đó, mình để cho nó lóng 30 phút thì mình sẽ có cái phần nó đóng ở dưới của cái đáy tô hay cái đáy thao đó, cái phần tinh bột khoai mì. Mà cái này người ta làm, cái công thức mà người ta làm bột năng đó, Hoàng Tính, là người ta cũng làm vậy đó. Bột năng hồi xưa ở Việt Nam cũng có những người làm bột mình tinh thì nó ngon hơn. Nhưng mà bột mình tinh thì trồng rất là khó, sản lượng của nó không có nhiều, cho nên đa số là người ta làm bằng bột của mì. Đó thì người ta làm công nghiệp nó ra nhiều, còn mình làm thủ công thì lát mình cũng có được một cái lớp tinh bột khoai mì ở dưới, đóng ở dưới tô khoảng lỗng tai, gần gần lỗng tai. Rồi bây giờ các bạn mình đã có sẵn cái khoai mì, mình đã dắt ráo rồi, trong khi mình chờ nó lóng cái nước lại để có tinh bột đó, thì hồi nãy mình nói mình có một tép sả. Nếu các bạn nào không thích ăn sả thì khỏi làm ha. Mình thấy là mình chiên, cho nên mình tép sả nhỏ thôi, cắt nó mỏng mỏng ra rồi bằm thật là nhuyễn. Rồi một cái tép hành lá đó mình cũng cắt nhỏ ra rồi bằm nhuyễn chung với sả, cùng với lại một cái trái ớt hiểm hoặc hai trái ớt hiểm thì tùy các anh chị ăn cay hay không ăn cay. Còn nếu mà tuyệt đối mà không thích ăn ớt thì thôi, ở trên mình đã có bỏ một muỗng bột ớt rồi, mình có nói mình sẽ bỏ vô một muỗng bột ớt thì khỏi bằm ớt. Nhưng mà có một miếng ớt nó cay cay ha, nó thơm thơm mùi sả rồi nó thơm thơm mùi hành, thì cái bánh của mình nó khi mà bỏ vô miệng cắn mà nó giòn rụm mà nó thơm thơm vậy, nó tạo thêm cái phần hấp dẫn của cái món bánh cay của mình. Làm bằm thật nhuyễn nha các nghe Hoàng Tính, đừng có làm ẩu rồi bằm to đó, tí tới hồi chiên ăn đụng cái miếng sả bự nó không có ngon đâu. Phải bằm cho thật nhuyễn sả, rồi cái hành lá cũng bằm nhuyễn, rồi ớt cũng bằm nhuyễn, thành một cái hộp hộp chung. Ba thứ đã được bằm nhuyễn rồi. Bây giờ tới động tác tiếp theo nè, mình dùng một cái tô to to hoặc cái thao nào đó, mình bỏ cái khoai mì mà đã vắt ráo vô. Bây giờ mình bỏ cái sả, cái ớt với lại cái hành đã bằm nhuyễn vô. Mình bỏ vô một muỗng dung, một muỗng canh dung bột bột mì mà hồi nãy chị nói mình phải mua có đó Hoàng Tính. Tức là bột mì ha, một muỗng canh mà múc dung dung một chút xíu. Rồi bỏ nửa một muỗng cà phê đường. Nửa muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê bột nêm, một muỗng cà phê bột cà ri, một muỗng cà phê bột ớt. Rồi bây giờ cái cuối cùng nè, là phải bỏ vô đó khoảng 60ml nước nha. Thằng Tính phải có nước một chút xíu, tại vì cái khoai mì này mình đã vắt nó khô hết rồi, quên cái phần nước này mình chiên, mình chiên nó bời rời dữ lắm, nó không có thà dắt thành một cục được, cho nên là phải có 60ml nước. Và cái phần tinh bột bây giờ nó lóng xuống rồi đó, mình chắc cái nước đổ đi, lấy cái phần tinh bột đó trộn vô trong khoai mì luôn, để cho nó dẻo cái phần bánh của mình. Chị nói lại ha, khoai mì mình đã vắt ráo rồi, mình bỏ vô thao, mình bỏ cái ớt mình đã bằm, rồi mình bỏ bột mì, mình bỏ xíu đường, bỏ bột nêm, bỏ bột cà ri, bỏ bột ớt, bỏ 60ml nước và cái phần tinh bột đã lóng. Hồi nãy thì chị nói là khoảng 30 phút, nhưng mà tính trên 30 phút là nó mới lóng, chứ còn nếu mà mình để chừng 5-10 phút nó không
đúng
có lóng.
Chị, đúng chị.
Nếu mà gấp quá đó, gấp quá mà không có muốn, không có chờ cái này đó, thì bỏ vô một muỗng cà phê bột năng nữa. Thì để thay bằng cái này, nhưng mà có cái này thì nó ngon hơn. Nếu mà có nhiều khi gấp không muốn đợi cho nó lóng. Rồi bây giờ tất cả mình trộn đều. Cái hỗn hợp mà mình đã bỏ vô đó, mình trộn tất cả cho nó thật đều. Cho nó đều, chỗ nào nó cũng có sả có hành, chứ đừng có quẹt qua quẹt lại á thì nó cũng không có đều lắm. Lát cái bánh thì cái chỗ mặn chỗ lạc theo Hoàng Tính ha. Nhớ nha, trộn tất cả cho thật là đều. Rồi bây giờ để chuẩn bị chiên đó, thì mình dắt nó thành viên tròn tròn dài dài, nó cỡ dài dài nó cỡ hai lóng tay, mà nó tròn tròn cỡ bằng rưỡi cái ngón tay của mình á là được, rất là dễ. Còn nếu bây giờ Hoàng Tính chỉ cho một cách, có cái bao ni lông, bỏ hết cái phần này vô, bỏ hết cái phần hỗn hợp mình đã trộn vô cái bao, rồi mình dẹ ém nó ra cho nó vàng đều, nó ra trong cái bao ni lông lớn lớn đó. Xong rồi là cắt cái bao ni lông ra, lấy cái muỗng, cán muỗng hay cái gì đó cũng được, mình rạch rạch. Ví dụ bây giờ mình muốn là bây giờ cái phần đó mình chiên 20 cuốn thì mình rạch nó làm đôi, mỗi một phần trên đó mình làm 10 cái, phần dưới 10 cái. Nhưng mà khi chiên đó thì mình cũng phải cầm một cái, có cái bao tay, xong rồi dít một cái cục. Như vậy thì mình sẽ có tất cả các cục nó đều nhau. Mình dít một cục rồi mình cũng dắt 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 lại trong cái tay mình mà có bao tay đó, rồi mới bỏ vô nồi chảo chiên. Muốn làm cho đều, chứ không thôi nếu mà hoàn tính mà không có khéo đó, rồi lát cái viên thì bự, cái viên thì nhỏ, để ra nó không có đẹp gì hết trơn. Còn muốn cho nó đẹp mà nó đều, được vợ khen, được các con gái nói rằng trời ơi ba rất là khéo tay, chia rất là đều, tất cả các cái bánh cài nó đều nhau, ăn không có phải giành lộn, thì làm như vậy. Ha. Còn nếu mà không thì cứ bốc lên là dắt, bốc lên là dắt thì chiên thôi thì cũng được. Nhưng mà nếu mà muốn đều, hay là hôm nay có bạn của con gái tới chơi, ví dụ vậy, nó mà đãi ăn bánh cay mà chiên nó đều, nhìn nó đẹp, để trong cái dĩa thì thấy nó cũng hấp dẫn và nó sang trọng hơn nha. Rồi bây giờ để bắt chảo chiên thì đổ dầu vô trong cái chảo. Cái bánh này cũng không cần chiên thật là nhiều dầu. Chị nhớ hồi xưa cái thời khó khăn nó hoàn tính, dầu mỡ nó mắc lắm. Đồ để mà làm đồ ăn cơm nhiều khi còn không có nữa, cho nên là chiên đâu có đổ thật là nhiều dầu, đổ nó vừa vừa chảo rồi nó ngập trên chút xíu rồi trở qua trở lại thôi. Cái món này chiên cũng không cần nhiều dầu lắm. Thì bỏ dầu nó nóng, mình để cái đôi đũa vô trong dầu, mình thấy nó sôi sôi chỗ cái đầu đũa của mình, mình bỏ bánh vô mình chiên. Đừng có làm nhỏ quá thì khi chiên nó sẽ bị cứng. Tại vì nó háp lửa rồi nó mình cắn nó thấy nó chiên giống như là nó bị áo lửa quá đó thì nó dễ, nó không có giòn ngon. Còn mình để nó lớn lớn chút xíu, tức là bằng một phần rưỡi cái ngón tay của mình, nó gấp rưỡi vậy đó thì nó vừa, hoặc là gấp đôi. Chứ đừng có chiên nhỏ hơn cái ngón tay của mình thì khi mình ăn nó dễ có cảm giác nghe nó bị cứng. Vậy thôi, khi mà chiên gấp ra thì để trong cái dĩa, lấy cái giấy thấm dầu để lên rồi mình gấp bánh cay lên. Nó nguội chừng 5-3 phút sau thì mình có bánh cay ăn. Còn nếu mà mình ăn, mình không có ăn liền đó, khi nó thật nguội rồi đó thì mình để trong một cái hộp, mình đậy nắp lại thì nó giữ được lâu hơn, nó không bị cứng bánh. Đây là một cái món bánh mặn. Như hồi nãy ở phần trên đó, Hoàng Tính chị đã nói đó, sau năm 1975 ở nhà quê Việt Nam thiếu ăn. Nếu mà bữa trưa mà về quê á, đói đói không biết ăn gì, nhổ cây khoai mì lên, chiên một mẻ bánh cay, ăn nó ngon không có kể xiết mà nói. Tại vì khoai mì mới nhổ lên á, ăn nó ngon, chứ không phải giống khoai mì mình mua bây giờ là người ta trồng đâu bên mễ rồi nó đông lạnh rồi nó tha vô đó cái gì mà để lâu nó không bị hư, rồi tới hồi tới tay mình không biết nó là bao lâu rồi, nó ăn thì nó cũng không có được ngon giống như cái khoai mì ở nhà quê mà mình nhổ lên xong mình mài, thậm chí là đói bụng quá cũng không có kịp mà ngâm nước để qua đêm vậy, cứ mài rồi ăn đại nhưng mà nó ngon lắm mình tính. Rồi hoặc là hồi nhỏ khi mà mình đi học á, ở trước cổng trường nào á, cũng có bán bánh cay chiên hết á. Các anh chị nè, các bạn nào mà bằng tuổi với Liên hoặc là nhỏ hơn Liên một ít á, thì sẽ rất còn nhớ nhiều kỷ niệm cái thời mà mình nhà nghèo còn đi học ở quê. Đây là một món ăn kỷ niệm. Tại sao mà mình muốn bày với các anh chị các bạn làm cái này? Bởi vì ở Mỹ này á, mình có nhiều món ăn, nó ê hề nhiều thứ ăn. Nhưng mà nhiều khi những cái món ăn kỷ niệm, những cái món ăn ở thở khi mình còn nhỏ, cái thở mình đang khó khăn ở Việt Nam thì có những cái món ăn lâu rồi mình bôn ba công việc thì mình quên. Bây giờ mình có nhiều món ăn mình làm nó dễ duyên hơn, nhưng mà mình ăn đó mình thấy nó cũng chưa có được cái mùi vị mà cái thở nhỏ khi nghèo khổ túng thiếu. Mình có những người bạn cùng nghèo cùng ăn. Bây giờ ăn cái món bánh cay ở Mỹ thì vẫn nhớ lại những người bạn của mình còn ở Việt Nam, những người bạn còn nghèo khổ. Còn mình thì may mắn hơn, mình có cuộc sống ở Mỹ. Nói điều này thì dĩ nhiên ở Việt Nam thì cũng có nhiều người giàu có, nhiều người có rất nhiều tiền. Nhưng không phải là tất cả, phải không Hoàng Tính? Mình có những bạn bè ở Việt Nam Không phải là tất cả những người đó đều là những người giàu có thể ăn uống được sung sướng hay là có thật là nhiều tiền. Những người đó cũng là chỉ là một số ít nào thôi. Còn lại, nhất là bây giờ mà đi về Việt Nam, mà đi về quê, gặp lại những người bạn học hồi nhỏ, thấy các bạn, trời ơi, nó già hơn mình dễ sợ luôn. Tại vì vẫn còn cuộc sống nghèo khổ lam lũ. Bởi vậy mỗi lần chiên cái món bánh cay mà ăn đó Hoàng Tính, chị ngồi nghĩ ngợi, nhớ tới nhiều chuyện, nhớ tới nhiều người. Không biết các anh chị và các bạn nghe đài khi mà chiên bánh cay ăn rồi có nhớ giống như mình hay không?
Chắc
nhớ. Hoàng Tính có nhớ không em?
Chắc nhớ chị. Nhưng mà trước tiên giờ mình mà chưa chiên nữa thì một người mình cần phải nhớ, tức là member của mình đã có mặt rồi chị ơi.
Member muốn làm món này lắm đó. À, rồi. Xin mời lên tiếng đi.
Dạ. À, Quảng Xuân chào chị Mỹ Liên, chào anh Hoàng Tính. Quảng Xuân gọi vô để cảm ơn chị Mỹ Liên. Cách đây không lâu, nếu nhớ không lầm, trí nhớ mà không có bị lú lẫn, Quảng Xuân cũng có ước ao được làm món này một lần trong cái đợt mà làm bánh khoai mì, bánh tằm khoai mì đó. Mà hôm nay thì Quảng Xuân gọi vô để cảm ơn chị Mỹ Liên đã chia sẻ công thức này đến cho quý vị đồng hương, để Quảng Xuân cũng được ké để mà mình có thể ôn lại. Quảng Xuân biết cái cách làm nhưng mà nó bị giấu như lâu quá không làm đó, rồi cũng không có chắc chắn lắm. Mình thấy cái liều lượng này rất là hợp lý. Bữa nào Quảng Xuân làm thật là trong nhà giờ chỉ cần có khoai mì thôi, nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay thì cũng nói hơi xính xúa chút nha, dân trào cảm xúc. Tại vì thật sự á, đây là một trong những món ăn dân dã. Nó nói thật nghèo cũng nghèo, mà bây giờ á, Quảng Xuân lại nghĩ qua bên đất Mỹ này có những món ăn ngày xưa, hồi xưa mình gọi là những món ăn nhà nghèo dân dã đó, thì bây giờ bên này nó cũng không rẻ. Không phải là nó không rẻ đến nỗi mình không mua được, nhưng mà so với những món ăn của Mỹ này nọ, những cái loại bánh bình thường thì dĩ nhiên là những cái món ăn Việt Nam. Mà đặc biệt á, khi Quảng Xuân làm một cái món gì hoặc là được ăn một cái món gì mà lâu lắm rồi, hồi ở Việt Nam thì mình thấy có nhiều này nọ, mà khi qua đây Quảng Xuân lại lâu lắm rồi mới bắt gặp được hoặc là có thể làm được, mày mò làm được, nó đều gắn liền với một cái hồi ức, một cái kỷ niệm trong thời tuổi thơ. Tại vì Quảng Xuân cũng chắc là cũng nhỏ tuổi hơn chị Mỹ Liên chút xíu thôi, chứ cũng không có giống như nói thẳng ra Quảng Tính là già rồi đó. Thành ra đó, mình có rất nhiều cái kỷ niệm, mà mình là cái người sống giao thời giữa hai chế độ, và mình đã từng trải qua thời độn sắn, độn mì, nhìn thấy khoai mì, khoai lang là sợ muốn chết luôn. Nhưng khi mình biến tấu ở trong gia đình mình, lúc mà cái thời mình tự nhiên cứ phải đứng xếp hàng lấy sổ rồi dắt về một bịch, một bao tải khoai mì hoặc một bao tải khoai lang, thì lúc đó là ngoài cái độn thì Quảng Xuân lại gia đình thì mẹ Quảng Xuân là hai mẹ con cứ ngồi phải suy nghĩ à hôm nay mình làm gì để chế từ cái đó. Thì cái bánh cay á, thật sự nó có từ lâu, có từ trước khi mà năm 75 kìa. Quảng Xuân thấy cái Quảng Xuân không thật sạch thật thà mà nói là không có biết ăn cay, không có biết ăn ớt nha. Tại vì chỉ có một số loại ớt sừng, ớt không cay, ớt hù, ớt khè khè người ta thôi, nhìn đẹp lộng lẫy nhưng ăn không cay á thì Quảng Xuân ăn được. Chứ mà cái vị cay nó làm cho Quảng Xuân bị dị ứng trên cái đầu lưỡi, do đó Quảng Xuân lại rất mê cái bánh cay này. Và Quảng Xuân hôm nay học được cái là mình sẽ thay cái bột cà ri, thay vì mình làm bột nghệ thì nó sẽ có cái mùi hương thơm như vậy. Quảng Xuân cũng rất là, nói chung là món ăn Việt Nam mình khi mình làm một cái món nào mình cũng đều có gắn liền với tuổi thơ cũng như cái kỷ niệm ở những cái món, từng cái món ăn đó. Giống như Quảng Xuân có một lần Quảng Xuân làm bánh bao chỉ, Quảng Xuân nhớ cái bánh bao chỉ ngày xưa ở Việt Nam mà mấy bác mà đẩy xe, mấy ông á đội cái nón á, không người Hoa hay người Việt nhưng mà dễ thương lắm. Bao chỉ đây thì đưa cho mình cái bánh, mình ăn xong cái miệng á, nó có hai dạng, hoặc lăn dừa hoặc lăn bột, ăn xong là cái miệng không có giấu ai được, miệng tèm lem à. Nhưng mà cái cảm giác đó khi giờ Quảng Xuân có thể tìm cách để học lại làm lại thì Quảng Xuân lại nhớ ngày xưa mẹ Quảng Xuân thích cái bánh đó như thế nào. Đó, ví dụ như hồi xưa mẹ Quảng Xuân mê bánh quy lắm. Mình nói bánh quy thì ở bên này là người ta nói cookie, không phải là bánh quy Việt Nam. Thành ra Quảng Xuân là cái loại bánh nó giống như bánh ít trần, mà nó giống như là màu xanh xanh có chấm đỏ ở trên đó chị Mỹ Liên.
Gõ trong cái khuôn à, gõ trong cái khuôn.
Dạ, dạ, thành ra rồi cái mà mình nói hồi đó mình ngán. Nhưng mà khi qua đây mình lại rất là thèm những cái dạng bánh như vậy. Tại vì qua đây cũng ít thấy ai bán cái bánh đó. Hơi dài dòng tản mạn chút sáng nay là mất thời lượng của anh Hoàng Tính.
Có đâu. Một
cái sự chia sẻ của sự đồng cảm, một cái sự đồng cảm mà khi Quảng Xuân đang nghe từ đầu tới gần hết cái phần chị Vĩ Ly trình bày thì đang rất là vui, nhưng mà khi tự nhiên chạnh lòng nhớ, mình bồi hồi nhớ Quảng Xuân là một trong những người và cùng thời với chị Vĩ Ly và rất đồng cảm với những gì chị chia sẻ qua từng món ăn dân dã. Quảng Xuân hy vọng rằng những cái món ăn này nó sẽ không bị mai một, nó sẽ không bị biến mất ở cái thế hệ sau này của con cháu mình ở trên đất Mỹ này. Và Quảng Xuân cũng mong rằng là quý vị đồng hương nào có con em mà có thể truyền lại những cái món ăn ít nhất thì cũng để cho sau này mình, thế hệ mình đi qua rồi thì những thế hệ sau nó vẫn còn nhớ những cái món ăn ngày xưa ông bà mình đã sáng chế, sáng tác ra và rất là ngon, rất là hấp dẫn. Quảng Xuân chúc sức khỏe chị Mỹ Liên cũng như anh Hoàng Tính, nhất là trong cái mùa dịch giả này ha, lúc nào cũng an yên và mạnh khỏe.
Rồi cảm ơn Quảng Xuân.
Nói hơi vậy. Xong xuôi cái bye bye. Chị thấy chị tức không chị em chị Mỹ Liên? Chị hỏi giùm em đi.
Dạ Quảng Xuân. Quảng Xuân xin chào để cho quý vị khán giả khác lên. Cảm ơn Hoàng Tính và chị Mỹ Liên rất nhiều.
Nhưng mà chắc chắn là qua cái phần trình bày của chị Mỹ Liên để nói về cái bánh cai, để quý vị của chúng ta phải gọi là cái thứ nhất thì chúng ta học được cái món ăn, cái thứ nhì là cái nhất là mấy bác mấy cô mấy chú mấy anh mà cũng hơi lớn xíu đó, cũng ăn độn khoai mì đó. Từ giải phóng vô đây ăn khoai độn dài. Là quý vị nhớ từ quý vị ha. Thương lắm, một cái món ăn dân dã, một cái món ăn của tuổi học trò, một con món ăn của buổi trưa hè, không biết làm gì hết, giống như chị Mỹ Liên, mình chạy ra đằng sau vườn, mình hái cây khoai mì hay hoặc là hái bứng lên một vài củ khoai mì dưới đất, mình làm ra cái món này thì thật là tuyệt vời. Thú thiệt chị Hoàng Tính có làm nhưng mà không dám làm giống chị.
Hai ba đứa con gái ở nhà quê, đứa nhổ khoai mì, đứa làm, đứa bầm này, đứa làm kia, chút xíu là có bánh cai ăn rồi.
Thì đó, em là
mấy
giờ...
mấy bà má bà ngoại ngủ trưa chưa thức dậy là đã ăn xong hết rồi.
Ăn bằng
lén. Tại nó đói bụng quá trời.
Ăn mà người ta gọi là ăn lén thưa quý vị. Có làm nhưng mà thật sự ra thì khi mà chúng ta trộn cái bột cà ri hay trộn cái bột nghệ á, đối với chị thì một muỗng cà ri như vậy nó có đủ nó dậy lên cái màu không thưa chị?
Nó mình đừng có trộn nhiều quá, nó gắt cũng khó ăn. Dạ. Một muỗng cà phê với lại một muỗng cà phê ớt đó, thì nó cái màu nó đủ đẹp rồi em.
Nó đủ đẹp rồi. Và cái thứ nhì, đối với tất cả những cái hỗn hợp của chị pha trộn vô, mình cái tiêu chuẩn như thế nào khi mà mình cảm thấy là nó không bị ướt, không bị nhão lắm hay hoặc là nó không bị khô lắm thưa chị?
Theo kinh nghiệm chị làm thì cỡ chừng này đó là nó vừa để chị gắt với Hoàng Tính. Còn nếu mà mình các anh chị và các bạn khi mà làm mà thấy mình gắt thấy nó còn bời rời quá đó.
Đấy.
Thì mình cho vô một xíu nước rồi mình trộn trở lại. Ví dụ như mình cho thêm 10ml nước nữa rồi mình trộn trở lại.
Đấy.
Cho nó thật là kết dính, nó có chút xíu nước. Nó làm cho cái bột á. Những cái phần bột, tinh bột mà mình bỏ vô với lại cái bột mì đó, nó làm kết dính lại thì mình dễ dắt hơn. Còn nếu mà hơi khô đó thì khi em dắt em sẽ thấy nó bời rời, nó không thể giờ em do thành viên, nó không do. Nó em buông tay ra cái nhiều khi nó bung ra, nó không có thành cái viên giống như em mong muốn. Thì mình lại bỏ vô chút xíu nước.
Thì nó rã rời ra. Bởi vậy hồi nãy đáng lẽ là mình sẽ hỏi thêm chị Quảng Xuân, coi chị có làm thì chị làm như thế nào đó, nhưng mà ai ngờ đâu chị nói hơi vậy đó bài.
Không, thật ra thì Quảng Xuân biết làm nhưng mà kiểu lâu quá rồi Quảng Xuân không có nhớ cái liều lượng đó, sợ bỏ nó nhiều quá hoặc ít quá.
Em cũng định
ví dụ như bây giờ em thích cái mùi cà ri nhiều, em có thể thay vì một muỗng cà phê sét em cho một muỗng cà phê dung cũng được em. Trong tất cả những cái này chỉ có ngũ vị hương đó là mình không có được lạm dụng thôi, còn mấy cái khác mình bỏ nhiều hơn chút, như hành, tỏi, đồ xả thì mình bỏ nhiều hơn chút cũng có sao á. Ví dụ một trái ớt thì mình thích cay mình bỏ làm hai trái ớt, Nhưng mà thí dụ ngũ vị hương mà nói á, là nửa muỗng cà phê là em làm nửa muỗng thôi á. Chứ em làm một muỗng cà phê là nó gắt, em ăn không có được. Những cái món gì mà bỏ ngũ vị hương đó. Tức là trong tất cả những cái gia vị đó, có ngũ vị hương là phải cẩn thận nhất. Còn mấy cái khác thì nó cũng không có quan trọng lắm. Cũng có thể là em bỏ một muỗng cà phê bột cà ri rồi em đọ thêm nửa muỗng cà phê bột nghệ hay một chút xíu bột nghệ vô nữa cũng vẫn được. Thì cái màu nó vàng hơn.
Đúng
nó thơm hơn, ăn nghệ tốt cho sức khỏe. Không có sợ gì hết.
Nghệ cà ri tốt nha thưa quý vị ha. Còn trong cái vấn đề mà hồi nãy chị nói, mà trong cái vấn đề mình làm sao mình tạo ra được những cái bánh cai, từng miếng bánh cai nó đều á, vừa rồi thì em có làm, nhưng mà làm nó bị trật ruột trong cái vấn đề là cái công thức của nó thôi. Còn cái thao tác mà làm mà để mình bóp lại ở trong lòng bàn tay trái của mình đó, thì em là sử dụng cái muỗng cà phê, nhưng mà không phải là muỗng cà phê thưa quý vị cũng như là chị mới lên.
Thì em cứ múc một cái muỗng em thích cái lớn hay nhỏ thì em cứ múc đều đều như vậy thì cũng được, vậy cũng hay rồi.
Khéo. Em lấy một cái muỗng lớn gấp đôi muỗng cà phê thưa quý vị ha. Em cứ nhích nó đủ một cái muỗng lớn hơn muỗng cà phê, em bỏ vào tay em bóp. Đấy, em bóp cho nó làm sao mà mình nhìn thấy nó giống như cái bánh cai. Lúc đó em mới chịu. Đôi khi em mở ra thấy ủa trời ơi sao nó rã rời, nó bẹo rã ra như thế trơn. Tự ra em phải làm lại. Tất nhiên là con trai mà chị, tự ra làm cũng hơi mình phải làm tới làm lui mấy lần, cuối cùng cũng thành công. Mình phải gọi mình ăn thôi, tại vì sao vậy, cay quá trời cay chị ơi.
Bánh cay quá lố à.
Đó thì nếu mà quý vị nào mà có ở nhà mà có các em mà muốn ăn bánh cay đó, thì quý vị cũng phải lường trước được cái cay của các em có thể ăn được là như thế nào, ăn chút chút cay hoặc là không cần cay hoặc là như thế nào, chúng ta phải lường trước được nha thưa quý vị ha, phải không thưa chị Mỹ Liên?
Đúng rồi em.
Yêu cầu của chị trong cái món này khi kết thúc chương trình là gì?
Bánh nó cay vừa phải, nó có đủ vị thơm ngon và nó hơi giòn. Nó giòn giòn chứ nó không có được cứng. Nếu mình chiên xong mà mình ăn, mình bỏ vô miệng cắn, mình thấy nó cứng ngắt. Ở đây cũng có thể có cái trường hợp đó là vì cái củ khoai mì mình mua đó, nó là khoai mì quá già. Rồi mình lại hơi thiếu một chút nước. Hoặc là cái khoai mì mình mua khoai mì bào thì người ta cũng bào từ củ khoai mì mà nó quá già.
Đúng.
Nó hơi có bị sơ đó.
Khi
cho
mà...
nên là cái yêu cầu của món này là nó giòn. Dĩ nhiên nó không có giòn giống như những cái món mình chiên giòn khác, nhưng mà nó đừng có bị cứng thì ăn nó ngon. Nhìn cái bánh cay á, nhìn thấy nó vàng đều, nó không có bị quá, nó không trắng nhách mà nó cũng không có vàng quá đáng. Rồi ăn thì nó giòn vừa mà nó thơm ngon, những cái mùi gia vị nó còn giữ có cái vị ngọt của khoai mì thì nó là đạt yêu cầu.
Khi mà chị
đừng
nói
có chiên quá lửa quá lâu.
Mình chiên khoảng bao lâu nữa được chị?
Thường đó là chị chiên mấy phút, 7-8 phút.
7-8 phút
nhưng mà tùy theo là mình mở lửa lớn hay nhỏ, rồi mình dầu nhiều hay ít nữa em.
Đúng vậy chị.
Của cái giác của mình đó, em giác bự hay nhỏ.
Và khi mà chị nói trong cái phần yêu cầu của mình về cái món ăn này thì chị có nói đến thơm ngon. Như thế nào là thơm ngon trong cái bánh cay này, khi mà mình cắn vào nó sẽ dậy lên cái mùi ngũ vị hương, nó dậy lên cái mùi cà ri, hay hoặc là nó dậy lên cái mùi khoai mì, hay hoặc là mùi sả, mùi hành, thưa chị?
Tất cả nó hòa quyện lại thành một cái mùi của bánh cay. Không có nếu mà nghe mà nó chỉ thơm cà ri không thì vậy là em đã bị lố bột cà ri rồi.
Đấy, thấy không? Quý vị nhớ nha ha quý vị ha. Cái điều đó mới là quan trọng, để chúng ta có được một cái miếng bánh cài ăn thật là tuyệt vời. Cắn dùng cái nó đã thì thôi luôn, phải không thưa quý vị, phải không thưa chị, chị Mỹ Liên? Hỏi chị không biết là chị giận không nữa, nhưng mà phải hỏi thôi. Đôi khi cái câu hỏi này
đâu
của,
có em
của...
em muốn hỏi thì em hỏi. Chị nghĩ là em hỏi đúng á, nhiều khi các bạn nghe đài không có tiện hỏi liền.
Đúng.
Còn bây giờ em đại diện em hỏi.
Thằng đàn ông làm đồ ăn mà chị, đôi khi nó hỏi nó ngắt nghéo tùm lum hết trơn. Chưa phải lên chiếc đầu bếp mà chị ơi. Quý vị nào mà có những cái liên quan thắc mắc trong cái vấn đề mà ăn uống hay hoặc là những cái món ăn ngon độc kiêu của chị Mỹ Liên, quý vị có thể gọi qua số điện thoại 214-385-7611 ha thưa quý vị ha. 214-385-7611 để làm cho bằng được cái món được mang tên là bánh cay ngày hôm nay, hoặc là quý vị đang trục trặc trong cái vấn đề bếp nút của một món ăn nào đó, quý vị có thể gọi 214-385-7611 1-800-799-7611. Chị Mỹ Liên sẽ trở lại với chúng ta trong cách tuần nha thưa quý vị. Cho nên nếu mà có những cái liên quan thắc mắc, hay hoặc là quý vị muốn order chị trình bày một cái món ăn nào đó, thì quý vị cũng có thể gọi lại cho chị, hoặc là quý vị cũng có thể tham gia trong chương trình này sau phần trình bày của chị Mỹ Liên với số điện thoại 817-899-4110, giống như là member Quảng Xuân vậy đó thưa quý chị ha. Cứ gọi vào chúng ta cũng tâm sự với nhau ngoài kia. Và tin biết là có rất là nhiều quý vị thính giả, các chú hay hoặc là các cô, các dì, các bác cũng đang nghe chương trình này. Rất mong là quý vị cũng sẽ qua cái phần trình bày ngày hôm nay, cái món bánh cây, thì quý vị cũng biết được cái công thức làm, hoặc là nếu quý vị đã biết rồi thì cũng bổ sung thêm trong cái cách thức làm, để chúng ta không quên được những cái món ăn ngon, một phần nào đó cũng nhớ về một cái món bánh ăn vặt ngày xưa thưa quý vị ha. Cảm ơn chị Mỹ Liên rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay với một món ăn rất là dân dã, phải gọi là rất là không biết phải nói sao nữa. Người ta nói là những cái món ăn vặt ngon của ngày xa xưa đó, ngày hôm nay đã được trở lại với chúng ta trong chương trình này. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau. Mời chị gửi lời chào ha.
Như là đã nói ở phần đầu, cái luôn luôn là chị muốn tìm những cái món ăn mà nhắc lại các anh chị, các bạn mình nhớ để làm, để nó không bị mất đi ở khi mà chúng ta đang ở Mỹ. Và cái thế hệ già thì nó cũng sắp từ từ nó rơi rụng. Mong rằng là các em, các bạn trẻ, có rất nhiều các bạn trẻ nghe đài nha Hoàng Tính, làm nhiều món lắm. Xong rồi post hình cho chị coi, thấy các bạn rất là giỏi, các bạn làm đẹp hơn cả mình nữa đó. Rồi các bạn cần gì thì các bạn hỏi thêm. Nhưng mà chị rất lấy làm vui khi mà biết những em trẻ đó luôn luôn là muốn giữ lại những cái món ăn Việt Nam và dạy con mình ăn những món ăn Việt Nam. Rất là mong đóng góp được cho các anh chị và các bạn một chút xíu phần nào kiến thức. Như Hoàng Tính nói thì các anh chị và các bạn cần thì cứ gọi điện thoại. Trong khả năng có thể được thì Liên sẽ trao đổi với các anh chị, các bạn cụ thể. Các bạn, anh chị đang làm gì, đang cần gì thì nói cụ thể từng người hơn. Cuối cùng thì xin chúc tất cả các anh chị, các bạn nghe đài, tất cả những người Việt Nam của mình được mạnh khỏe trong cái mùa dịch này. Các anh chị, các bạn và các em nhớ đừng có bao giờ mất cảnh giác, đừng có cho rằng là bệnh này đâu có gì quan trọng đâu mà cần phải giữ. Rồi chúng ta lại để chúng ta vướng vào bệnh thì nó không có tốt cho chúng ta, cho gia đình chúng ta và cho cộng đồng người Việt Nam của mình. Rất là mong mọi người đều được mạnh khỏe, vui vẻ. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại lần tới.
Cảm ơn chị Mỹ Liên. Chúc anh chị sẽ sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong 2 tuần nữa. Và Hoàng Tính một lần nữa cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Bếp Sài Gòn này để theo dõi. Chúc quý vị sức khỏe. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Cảm ơn quý vị. Bye bye.